Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ bí quyết kiểm soát cỏ dại theo hướng sinh thái đạt hiệu quả cao. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn kỹ thuật làm trang trại nuôi đà điểu cho hiệu quả cao. Thưa bà con và các bạn, trong canh tác nông nghiệp, bên cạnh các loài sâu hại thì cỏ dại là một trong những vấn đề mà người nông dân rất lo ngại. Nếu như trước kia biện pháp diệt trừ cỏ dại chủ yếu bằng phương pháp cơ học nhổ bỏ, cuốc xới, đốt, ngâm nước, thì trong nông nghiệp hiện đại những thập niên gần đây, phương pháp chủ yếu nhất là sử dụng thuốc diệt cỏ. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ bên cạnh việc tiện lợi và hiệu quả trước mắt thì cũng có rất nhiều tác động tiêu cực. Bài viết sau chia sẻ bí quyết kiểm soát cỏ dại theo hướng sinh thái đạt hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để kiểm soát cỏ dại, trước tiên, bà con cần lưu ý không làm đất, hay còn gọi là canh tác không cày xới, là một phương pháp nông nghiệp giữ nguyên cấu trúc tự nhiên của đất. Phương pháp này giúp bảo vệ hệ sinh thái vi sinh vật phong phú trong đất, giữ ẩm và giảm thiểu xói mòn. Việc không cày xới đất còn giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide do không phải sử dụng nhiều năng lượng từ máy móc nông nghiệp. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc không làm đất không chỉ bảo vệ môi trường mà còn cải thiện chất lượng đất về lâu dài. Đất không bị cày xới có thể duy trì độ tươi xốp tự nhiên, cải thiện khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển bền vững. Che phủ đất là kỹ thuật sử dụng các vật liệu hữu cơ như phân hữu cơ và tàn dư thực vật để phủ lên bề mặt đất. Kỹ thuật này mang lại nhiều lợi ích, giữ ẩm cho đất, ngăn chặn sự bốc hơi nước, cải thiện cấu trúc đất và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng theo thời gian. Che phủ đất còn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cỏ dại, giúp giảm sự phát triển của cỏ dại một cách tự nhiên mà không cần dùng đến hóa chất diệt cỏ. Ngoài ra, lớp phủ hữu cơ còn bảo vệ đất khỏi tác động của thời tiết khắc nghiệt, giữ nhiệt độ đất ổn định và bảo vệ hệ vi sinh vật có ích trong đất. Trồng cây từ vườn ươm là một bước quan trọng giúp cây trồng có khởi đầu mạnh mẽ. Cây con được ươm trong môi trường kiểm soát trước khi trồng ra đồng ruộng, có sức đề kháng cao hơn và khả năng cạnh tranh với cỏ dại tốt hơn. Kỹ thuật này giúp cây trồng phát triển đồng đều, giảm thiểu rủi ro từ sâu bệnh và thời tiết xấu trong giai đoạn cây còn non. Nhờ đó, năng suất và chất lượng cây trồng được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, việc trồng cây từ vườn ươm còn giúp giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn hơn cho người tiêu dùng. Cỏ dại là một trong những thách thức lớn nhất đối với nông dân. Đối với cây trồng lâu năm, nhổ cỏ bằng tay hoặc cắt máy là biện pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường để kiểm soát cỏ dại. Phương pháp này giúp giữ cho cây trồng không bị cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng hóa chất diệt cỏ. Nhổ cỏ bằng tay tuy mất nhiều thời gian và công sức nhưng lại bảo đảm không gây hại cho cây trồng và môi trường xung quanh. Trong khi đó, cắt cỏ bằng máy là giải pháp tiết kiệm thời gian hơn, thích hợp cho các trang trại có diện tích lớn. Cả hai phương pháp đều góp phần tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Bà con cũng cần lưu ý, để cỏ dại mọc tự nhiên cho đến khi chúng ta đã trồng đủ những cây có ích và chuẩn bị kế hoạch xử lý. Vì nếu tiêu diệt ngay cỏ dại, đất trơ trụi dễ bị khô cằn và xói mòn. Dùng cỏ dại để chế biến thành phần ủ hoặc là cắt làm nguyên liệu phủ đất. Việc này phải được tiến hành trước khi cỏ ra hoa. Lớp phủ dày trên bề mặt đất trên 5cm khống chế được 90% cỏ dại. Lớp che phủ sống và dùng các loại cây che phủ cũng khống chế được cỏ dại hiệu quả. Bên cạnh đó, nên trồng gối vụ. Đây là hình thức gieo hạt cho vụ mùa sau trước khi thu hoạch vụ mùa đang canh tác. Gối vụ khi trồng sau là biện pháp bảo đảm thời vụ cho cây trồng sau trong lúc cây trồng trước đang chiếm đất, bằng cách cây trồng gối cây trồng sau vào cạnh cây trồng trước. Cây trồng trước và cây trồng sau đều là cây chính, trồng ngay vào giữa cỏ dại, những cây tiên phong như cây cối định đạm để làm bước đệm cho những cây tiếp theo, sau đó bắt đầu trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ. Thường xuyên cắt bớt dần cỏ dại, đặc biệt cắt tại nơi sắp gieo hạt giống. Cỏ dại cắt được sẽ để lại làm vật liệu che phủ hoặc vùi trở lại đất, tránh vùi hạt cỏ, hoặc ủ làm phân hữu cơ, làm thức ăn cho vật nuôi. Giữ cho cỏ mới mọc dần và dùng làm thức ăn cho vật nuôi với số lượng vật nuôi phù hợp. Sử dụng phân xanh để kiểm soát cỏ dại. Phân xanh được trộn vào đất, cỏ dại cũng bị vùi theo vào đất thông qua việc cày xới. Phân xanh làm biến đổi chất đất, làm cho kiểu cỏ dại cũng biến đổi theo và làm giảm số lượng cỏ dại. Sử dụng phân bón cho cây trồng một cách hiệu quả, cân đối và vừa đủ. Việc này bảo đảm hạn chế lượng phân bón dư thừa, các nguồn dinh dưỡng của cỏ dại. Mặt khác, bảo đảm dinh dưỡng cho cây trồng chính sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh để có thể lấn át được cỏ dại. Như vậy, với mô hình nông nghiệp bền vững, cỏ dại không hoàn toàn có hại và đáng ghét. Vấn đề đặt ra chúng ta cần tìm hiểu kỹ điều kiện về sinh thái của từng vùng đất, từng cánh đồng, mảnh ruộng, khu vườn để có quy hoạch về chủng loại cây trồng, thời điểm gieo trồng, biện pháp canh tác phù hợp. Làm tốt được điều này, chúng ta vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng của cây trồng, nhưng đồng thời vẫn có thể kiểm soát cỏ dại một cách hiệu quả mà không phải lạm dụng thuốc diệt cỏ và hóa chất để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Thưa bà con và các bạn, đà điểu là loại chim nhập ngoại song đang được nuôi khá nhiều ở Việt Nam. Theo nhiều chủ trang trại nuôi đà điểu quy mô lớn, đà điểu tuy gọi là chim khổng lồ nhưng lại khá dễ tính. Nhưng để nuôi được loài chim này, người nuôi phải đặc biệt chú ý đến kỹ thuật thiết kế chuồng trại. Đây được xem là một trong những yếu tố quyết định thành công của việc nuôi đà điểu. Bà trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ kỹ thuật làm trang trại nuôi đà điểu cho hiệu quả cao. Để làm chuồng nuôi đà điểu, bà con cần tiến hành các bước sau. Chọn vị trí làm chuồng nuôi đà điểu. Đà điểu có thể nuôi được trên nhiều địa hình như vườn đồi, trang trại, vùng cát, miền trung, đồng cỏ, với điều kiện phải có diện tích tương đối rộng để trồng cỏ, làm thức ăn xanh, làm chuồng trại, sân chơi. Nếu là nền đất thì nên lót cát, sỏi cho đà điểu dễ vận động, vườn cây để chúng trú ngụ, nghỉ ngơi. Đà điểu thích chạy nên sân chơi phải có diện tích rộng dài 80-100 mét, nền sân phải có thảm cỏ và có chỗ sải cát. Về đà điểu sống ở sa mạc thường xuyên tắm cát làm sạch cơ thể và loại bỏ các loại ký sinh trùng ngoài da. Mỗi khu chuồng trại và sân bãi đều phải xào kỹ, tốt nhất dùng lưới kẽm B40 với chiều cao từ 1m50-2m nếu là chim lứa và cao 2m50 nếu là chim trưởng thành, chim sinh sản. Rào cần phải cao như vậy để chim trống ở hai ngăn buồng kế cận nhau không thể chĩa mỏ qua lại bổ nhau. Nếu nuôi đà điểu với số lượng lớn, đất đủ rộng, ta có thể làm nhiều chuồng liền kề nhau, giữa hai dãy chuồng tạo lối đi đủ rộng để tiện cho người nuôi chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống, làm vệ sinh chuồng trại. Tường rào nên dùng lưới kẽm B40 với hàng cọc trụ bằng bê tông cốt sắt chắc chắn. Cách rào dậu như vậy tuy tốn nhiều kinh phí nhưng đủ độ bền chắc để sử dụng lâu dài trong chăn nuôi. Trong một vuông rào như vậy, ta nên chọn một góc đất thích hợp nào đó để dựng chuồng trại cho chim ở. Chuồng trại cho đà điểu ở chỉ cần làm thô sơ, kiểu cách giản dị như kiểu chuồng trâu bò sẽ đỡ tốn kém. Bà con cần chú ý, làm nền chuồng phải cao ráo bằng phẳng, nền tráng xi măng, lót gạch tàu hay bằng đất nện cũng tốt. Mái chuồng nên lợp bằng tôn, bằng ngói có chiều cao cách mặt đất khoảng 3 mét đối với chim lớn. Thường thì đà điểu thích sống ở ngoài trời, chúng chỉ vào chuồng để tránh mưa nắng và kiếm thức ăn vì trong chuồng có đặt sẵn máng ăn và máng nước. Do vậy, chuồng không cần làm rộng. Mỗi đà điểu lớn cần từ 3-4 mét vuông là đủ. Đà điểu ít khi nằm, và nằm thì nằm xuống nền, vì vậy trong chuồng trại không cần làm sàn cho chúng. Máng ăn cho đà điểu phải cố định ở độ cao 0,7-0,8 mét và đảm bảo 4-5 con một máng ăn để đà điểu không chẫm đạp lên máng và ăn uống dễ dàng. Ngoài ra, bà con nên dùng bồn cao su đựng nước uống và dùng nước sạch, lượng đủ để đà điểu uống tự do. Sân bãi cần cao ráo, tránh ngập úng trong mùa mưa. Trong sân, chọn một vài địa điểm để làm hố cát, do đà điểu có thói quen thích ăn nhiều cát, đồng thời các hố cát này cũng là nơi chim trống đào ổ để chim mái đẻ trứng. Sân bãi nên trồng cỏ để tạo nguồn thức ăn xanh cho đà điểu. Đây là giống chim duy nhất biết ăn cỏ mà sống. Nhưng nếu chỉ nuôi đơn thuần bằng cỏ, chim ăn cỏ nhiều quá sẽ dẫn tới bị tiêu chảy. Do vậy, nếu đất đai rộng, ta nên trồng thêm cây để tạo lùm bụi cho đà điểu tránh nắng hoặc trồng cây lớn có tàn rộng che mát càng tốt. Ngoài chuồng nuôi đà điểu, bà con cần chừa đất để xây dựng nhà kho để chứa lương thực nuôi chim, nơi ấp trứng và ấp chim sơ sinh. hệ thống điện nước cần phải có đầy đủ ngay từ đầu. Giai đoạn nuôi giò từ 4 đến 12 tháng tuổi chăm sóc như nuôi thịt, giai đoạn nuôi hậu bị từ 13 đến 20 tháng tuổi cho đà điểu vận động nhiều, lượng thức ăn giảm từ tháng 11 đến tháng 14, lượng thức ăn tinh từ 1,2 đến 1,5 kg mỗi con trên một ngày, thức ăn xanh 1,5 kg mỗi con trên một ngày. Từ 15 đến 24 tháng tuổi cho ăn 1,2 đến 1,5 kg một con một ngày, lượng thức ăn tinh, tự do chăn thả ăn thức ăn xanh. Nuôi đà điểu phải cân định kỳ trọng lượng để kiểm soát sự tăng trưởng. Đối với những con phát triển chậm hay tăng trưởng quá nhanh thì có biện pháp tăng cường hay hạn chế bằng cách điều chỉnh khẩu phần và định mức cho ăn. Khi đà điểu còn nhỏ tuyệt đối không được còng vào cổ mà phải đưa tay luồn xuống bụng đăng lên. Đà điểu trưởng thành khi bắt cân 2 đến 3 người. Một người dùng móc sắt choàng vào cổ ấn xuống, những người khác nhanh chóng giữ chặt cánh và lông đuôi hai bên. Từ 4 đến 24 tháng tuổi, cần chú ý tạo môi trường cho đà điểu vận động, thường xuyên kiểm soát mức độ tăng trưởng để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Đà điểu khỏe mạnh, có đôi chân vững chắc, lông ống mượt và ống ả. Từ 12 tháng tuổi trở đi, màu sắc lông con trống và con mái sẽ khác biệt. Con trống thì lông đen mượt, chân và mỏ chuyển màu đỏ tươi là biểu hiện sức khỏe tốt. Con mái lông mượt nhìn săn chắc, gờ lưng có rãnh là có thể trạng béo tốt. Đà điểu thành thục lúc 25 tháng tuổi, con mái thành thục sớm hơn con trống nửa năm. Đà điểu để từ tháng 11 năm trước đến tháng 8 tháng 9 năm sau và thường để từ 2 đến 7 giờ tối, vì vậy phải theo dõi nhặt trứng tránh để chúng giẫm vỡ. Đà điểu để trứng từng đợt, từ 8 đến 10 ngày thì nghỉ, từ 7 đến 10 ngày sau đó tiếp tục đẻ lại. Trứng có khối lượng từ 900 đến 1.600 gram, chiều dài 16,5cm, chiều rộng 13cm, hình dạng trong màu trắng ngà, vỏ bóng. Sản lượng trứng từ 30 đến 80 quả trên một năm. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.